Cơ quan Công an tỉnh Bình Định hôm 4 tháng 1 cho biết kết quả sơ bộ về nguyên nhân gây ra cái chết của anh Phạm Đặng Toàn, 29 tuổi, trong clip Công an đánh chết dân là do chạy quá sức, dẫn đến thiếu oxy cung cấp cho phổi, dẫn tới phù phổi và phù não. Trước đó một ngày, dư luận trong nước xôn xao về một video clip quay lại cảnh người dân vây quanh hai công an và bắt họ quỳ trước thi thể một thanh niên, được cho là do hai viên công an trên cùng với 6 đồng nghiệp khác đánh chết. Theo mô tả từ những người sử dụng mạng xã hội, video clip kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, được quay trực tiếp từ hiện trường là nhà xác của một bệnh viện ở huyện Tuy Phước, Bình Định. Sau khi video clip lan truyền nhanh chóng trên mạng, ngay trong ngày 4 tháng 1, chủ nhân đăng clip trên là chị Thắm Nguyễn đã gỡ đoạn clip xuống và đăng một video khác. Trong đó, chị Thắm giải thích rằng thông tin trong clip là không chính xác và gửi lời xin lỗi đến công luận. Tuy nhiên, cả lời giải thích của chị Thắm Nguyễn lẫn kết luận của cơ quan công an đều không thuyết phục được công chúng Việt Nam. Chị Kim Tiến, con gái của một nạn nhân trước đây đã từng bị công an đánh chết vì vi phạm lỗi giao thông, nói với VOA.
Trong clip em thấy rõ ràng là cái việc mà mọi người trong có những tiếng nói là trong sự việc họ nói rất là rõ trong đó và hình ảnh mà hai người công an họ quỳ gối đó thì thấy rất là như là sự việc mà bị như vậy là thấy rất hiện hữu rất là rõ. Vì nếu như mà không có cái việc mà họ đánh người thì họ sẽ không quỳ, cũng không bao giờ quỳ, cũng như là không bao giờ có việc mà người dân bức xúc đến mức độ phải đuổi theo để bắt công an lại.
Ông Quang Phục, bố của một nạn nhân bị nghi do công an đánh chết ở Hà Nội, nhận xét về kết quả điều tra ban đầu của công an.
Cái điều tra hình sự của mình quả thật là nó hơi bị lố bịch. Cái ngành hình sự của Việt Nam không hiểu họ điều tra cái kiểu gì nữa đấy. Cũng như là cái vụ án của con tôi và nhiều vụ án để tham gia nữa. Họ chỉ coi như bao che cho nhau thôi. Họ không nói lên sự thật.
Theo ông Phục, việc công bố những kết luận không hợp lý, gây tranh cãi và để chìm xuồng những vụ án nghi là do công an đánh chết như thế này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nơi lòng tin của người dân.
Việt Nam mà cứ để cho cái ngành hành pháp này mà họ làm như thế này thì rồi sẽ mất lòng tin của người dân, nhất là họ chà đạp lên cái nhân quyền của người dân nhiều quá.
Trong khi đó, chị Kim Tiến khuyên những nạn nhân của nạn bạo hành từ công an.
Cái quan trọng nhất là họ phải kết hợp giữa truyền thông và pháp lý. Họ phải đấu tranh song song cả hai phương diện này để có thể là đưa vụ án ra ánh sáng. Tại vì là em trải qua một quá trình mà em tìm hiểu rất là nhiều vụ liên quan đến công an đánh chết. Quan trọng của truyền thông là họ phải kể lại sự việc rõ ràng, họ phải quay lại được hình ảnh của người thân mình với những vết tích, quay lại được cái lời khai của nhân chứng. Cũng như là trong kết quả quá trình làm việc với cơ quan công an thì họ phải lưu giữ lại tất cả những gì mà họ có được. Ngoài ra thì pháp lý thì họ cần phải tìm cho mình luật sư và một người luật sư có tâm thì sẽ hướng dẫn họ đi con đường pháp lý cách đúng đắn.
Trong khi đó, luật sư Võ An Đôn, người có nhiều kinh nghiệm trong những vụ án tương tự, nhận xét rằng có dấu hiệu người đăng clip bị ép phải xin lỗi và rút video clip xuống khỏi Facebook. Tất cả những người được VOA phỏng vấn đều dự đoán rằng vụ án sẽ bị chìm xuồng, dù ai cũng thấy sự thật hiển nhiên từ video clip. Mức thưởng Tết chênh lệch quá lớn ở Việt Nam tiếp tục cho thấy sự chênh lệch trong thu nhập của người Việt đang ngày càng lớn. Mức thưởng Tết năm 2017 cao nhất đến thời điểm ghi nhận ngày 30 tháng 12, theo Zing News, là 1 tỷ đồng, thuộc về một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, VN Express đưa tin những công nhân ở Hải Phòng chỉ nhận được mức thưởng Tết trị giá khoảng 5 đô la, tương đương hơn 100.000 đồng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức thưởng Tết theo báo cáo của các địa phương vẫn có nơi nhận 50.000 đồng một người. Mức thưởng Tết quá khác biệt đang phản ánh sự chênh lệch giàu nghèo và mức thu nhập trong xã hội Việt Nam ngày càng tăng lên, theo tiến sĩ kinh tế Lê Đồng Doanh.
Thưởng Tết thì cũng phản ánh một phần, nó là cái bộ phận để phản ánh cái sự chênh lệch giàu nghèo. Và những các cái doanh nghiệp mà đang gặp khó khăn thì hầu như là không có thưởng Tết, hay là cố gắng lắm thì chỉ thưởng được một tháng lương. Còn trong khi đó thì những các cái công ty khác, kể cả các tập đoàn nước ngoài thì họ thưởng cho rất lớn. Và cái khoảng chênh lệch đó thì rất xa nhau. Và năm nay thì nó sẽ càng xa nhau một cái chênh lệch đậm nét.
Một công ty bất động sản ở Hà Nội cũng có mức thưởng Tết cho mỗi giám đốc một chiếc ô tô trị giá 1 tỷ đồng, theo ghi nhận của Thông tấn xã Việt Nam. Công ty này thưởng Tết cho 8 nhân viên quản lý bậc trung vì có đóng góp cho mức tăng lợi nhuận 20% của công ty trong năm qua. Theo truyền thông trong nước, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu về mức thưởng Tết. Thống kê của Sở Thương binh Xã hội Hà Nội cho thấy các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI có mức thưởng trung bình cao nhất, khoảng hơn 200 triệu đồng một người. Nhưng cũng theo số liệu của Sở, một số doanh nghiệp không có tiền thưởng Tết dương lịch 2017 cho người lao động. Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh cho biết nguyên nhân về sự chênh lệch này.
Những các cái doanh nghiệp nhỏ thì đang gặp rất nhiều khó khăn. Rồi năm nay thì là lũ lụt ở miền Trung, rồi thì là thảm họa Formosa ở 4 tỉnh miền phía Bắc miền Trung. Rồi miền Nam thì bị khô hạn, thì tất cả các cái khoản những khó khăn và chênh lệch đó thì nó phản ánh rất là đầy đủ vào những các cái sự chênh lệch giàu nghèo và kể cả cái khoản thưởng Tết này.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính được Tiền Phong trích lời nói, năm nay nhìn chung tình hình kinh tế và hoạt động doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, nên mức thưởng Tết cũng tùy thuộc vào một số ngành. Theo tờ báo điện tử này, ngành bất động sản có mức thưởng lớn nhất một phần nhờ vào sự phát triển mạnh của thị trường này trong năm qua. Thưởng Tết ở Việt Nam không có chuẩn mực và luôn được xem là một sự thỏa thuận giữa người chủ và nhân viên. Trong những năm trước đây đã có nhiều những cuộc đình công của công nhân vì các khoản tương thưởng Tết thấp hoặc không có thưởng. Theo Tiền Phong đưa tin, hàng trăm công nhân của công ty Sejong Vina với 100% vốn Hàn Quốc đã ngừng việc tập thể vì bức xúc với mức thưởng Tết thấp. Theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bình quân thưởng Tết là 5,5 triệu đồng, tăng gần 16% với năm 2015. Và theo khảo sát trực tuyến của VN Express, trên 12.000 độc giả cho thấy gần 30% nhận thưởng cao hơn năm trước. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê hồi cuối tháng 12 năm 2016, mức thu nhập trung bình của người Việt Nam trong năm qua đã đạt 2.200 đô la. Bắt đầu từ năm nay, Việt Nam cho phép trình chiếu các phim cấm người xem dưới 18 tuổi tại các rạp phim, nhưng liệu việc kiểm duyệt và các phim có còn diễn ra nữa không là vấn đề đang gây tranh cãi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vừa thông qua bản tiêu chí phân loại phim, cho phép Cục Điện ảnh phân loại và gắn nhãn phim chiếu rạp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Trong 4 mức phân loại dựa trên mức độ bạo lực và những cảnh nóng trong phim, những phim cấm người xem dưới 18 tuổi giờ đây sẽ được trình chiếu tại các rạp trong nước. Theo truyền thông trong nước, nhiều đạo diễn và diễn viên ủng hộ việc phân loại phim và cho rằng đây là một điều tiên tiến và đáng mừng cho điện ảnh Việt Nam. Diễn viên Hồng Ánh, người nổi tiếng trong các phim Người đẹp Tây Đô, Đời Cát và Người đàn bà Mộng Du, cho rằng việc này đáng ra phải được thực hiện từ lâu.
Cái này nó là một cái tín hiệu rất là vui, bởi vì trên thế giới thì người ta đã có những cái phân loại phim theo từng độ tuổi rồi, chứ cho nên mà Việt Nam mình tới giờ mới bắt đầu có áp dụng cái này, thì với những người làm nghề thì mình thấy cái điều này là lẽ ra là nên làm từ lâu rồi.
Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan được dân trí trích lời nói, bản phân loại phim của Việt Nam được làm dựa trên bản phân loại phim của Singapore và tham khảo các bản phân loại phim của Mỹ, Anh và Australia để hoàn thiện. Theo bà Lan, trong năm 2016 có hơn 30 phim không được ra rạp sau thẩm định của các nhà chuyên môn về điện ảnh. Đạo diễn Bảo Nhân của bộ phim mới ra mắt Chạy đi rồi tính được trích lời nói việc phân loại sẽ làm cho dòng phim nào cũng có khán giả của riêng mình và việc này cũng giúp người làm phim cảm thấy dễ thở hơn. Trước đây, các đạo diễn phim ở Việt Nam luôn than phiền về sự cắt cúp phim một cách bất hợp lý của bộ phận kiểm duyệt. Theo Tuổi Trẻ, đã có không ít bộ phim Việt và phim nước ngoài không được cấp phép phổ biến tại Việt Nam và các yêu cầu chỉnh sửa nội dung hình ảnh của phim dường như đã thành chuyện cơm bữa đối với một số phim sau khi đã hoàn thành. Diễn viên Hồng Ánh, người từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế, sức ép từ những nhà làm phim và đạo diễn, diễn viên đã dẫn tới việc thực hiện phân loại này.
Không có những cái thang phân loại như vậy thì nhiều khi đôi khi cái việc chỉnh duyệt nó cũng khá là cảm tính, cho nên là từ những cái bộ phim mà có lẽ là gặp những cái vấn đề về chỉnh duyệt trước đây dẫn đến cái việc là người ta bắt buộc phải đi theo cái quy chuẩn chung mà các nền điện ảnh của các nước trên thế giới người ta đã làm rồi á.
Tuy nhiên, đạo diễn Phan Đăng Di nêu câu hỏi trong bài phỏng vấn với Tuổi Trẻ rằng liệu khi mức phân loại 18 cộng được áp dụng thì việc cắt phim có còn được áp dụng nữa hay không? Diễn viên Hồng Ánh nói ít nhất thì việc ban hành quy chế dán mác quy định độ tuổi người xem đã mở ra vấn đề tôn trọng sự tự do sáng tác của những người làm ra tác phẩm điện ảnh nhiều hơn trước đây. Còn việc kiểm soát người vào rạp xem như thế nào cũng đang gây nhiều tranh luận, bởi không giống như ở Mỹ khi cho phép người xem và rạp chiếu phim tự quyết định việc phân loại phim theo độ tuổi. Ở Việt Nam, Hội đồng Thẩm định Phim Quốc gia là người quyết định cấp phép và dán nhãn. Do đó, để kiểm soát các phim có dán nhãn C18 và C16, cấm người xem dưới 18 và 16 tuổi, ông Vương Thế Phong của cụm rạp CVGP nói qua lời trích trên báo Tuổi Trẻ rằng rạp sẽ yêu cầu khán giả phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc thẻ học sinh.